chương trình đến với dân ca nhạc cổ Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, ngay từ thời cổ, cư dân Việt Nam đã sáng tạo và coi âm nhạc như một nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Theo dòng lịch sử, dòng nhạc dân tộc được lưu truyền cho đến nay như một mạch máu xuyên suốt. Dòng nhạc dân tộc Việt Nam không những hồi tụ được những nét văn hóa mà còn phản ánh được đời sống tinh thần phong phú của ông cha ta. Chính điều này đã mang đến cho âm nhạc Việt Nam một hơi thở đặc biệt. Trong đó, dân ca với nguồn gốc khởi nguồn từ cuộc sống muôn màu, muôn vẻ của người bình dân, nên nội dung, hình thức và chức năng của dân ca rất phong phú, đa dạng. Chúng ta có thể tìm thấy trong nhiều nền văn hóa những bài dân ca nói về cuộc sống của người bình dân bằng một thứ ngôn ngữ giàu chất trí tuệ, sống động.
Ơ hô khoan xin mời tất cả số là lính ơi là hồ. Câu lạc bộ chúng ta đã 8 năm qua vững bước, 8 huyện thì thành 6 trước tiên là lên. Ơi khoan ơi là hồ khoan ơi hồ khoan, từ Vĩnh Linh Gió Linh Đông Hà Cam Lộ ngược lên đến Khe Sanh hướng là hò ơi là hồ Khe Sanh hướng hòa về Triệu Phong Quảng Trị thăm quê nhà hải là lắng.
Thưa quý vị và các bạn, sự ra đời của dân ca gắn liền với đông đảo quần chúng, người dân lao động bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi với thiên nhiên. Thế nên có lẽ vì vậy mà trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam, dân ca luôn ẩn chứa những giá trị lắng đọng sâu sắc nhất. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Ánh Tuyết có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với ông Nguyễn Văn Minh, thành phố Đông Hà, một trong những người yêu mến với dân ca Bình Trị Thiên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Các thi hữu thi huynh phần nhiều tuổi cao sức yếu, những tinh thần trí tuệ lòng nhiệt huyết cao lại càng cao. Ơi khoan ơi là hồ khoan ơi hồ khoan, góp cho đời những áng thơ hay, luôn gợi ca tình yêu cuộc là sống ơi là hồ tình yêu cuộc sống, tình yêu đảng bạc hồ đất nước quê là hương.
Thưa ông Nguyễn Văn Minh, vừa rồi thính giả đã được thưởng thức một làn điệu dân ca nằm trong tập thơ Hương Thơ Quảng Trị do ông tự sáng tác và thể hiện. Vậy thì câu chuyện về tình yêu của ông dành cho thơ và dân ca được bắt đầu như thế nào ạ?
Thì ngay từ lúc bé, tôi được nghe bố mẹ và anh chị hát những làn điệu dân ca để ru tôi vào giấc ngủ. Và khi đang học sinh cấp 1, giờ mái trường lúc đó là chiến tranh, là chống Mỹ. Lúc đó gia đình chúng tôi của tôi là được tập kết ra Bắc. Thì thỉnh thoảng tôi được về là chơi với cái bà cô là con của cái ổ ruột của tôi, là lúc đó là ở là Đoàn Văn Công Ti Văn Hóa Quảng Bình, mà hát dân ca những cái vở ca kịch rất hay. Cho nên tôi lúc đó nhỏ là mới học lớp 4, lớp 5, nhưng mà đi về thì nghe các cô các chú ở trong là hát dân ca thì thích quá, là cuối cùng mặc dù chơi bên ngoài nhưng mà tai thì lắng nghe, rồi cuối cùng là thu nhận được tất cả những cái bài ca kịch dân ca như bài Chiếc Áo, rồi cái bài là Con Gà Mày Xám Chân Chi. Rồi là từ những làn điệu dân ca đó là chúng tôi là học, rồi về là dạy cho nhau trong cái lớp trẻ, rồi cuối cùng là thành những cái vở ca kịch ở trong là cái thôn xóm.
Vâng, như vậy lúc bấy giờ thì còn khá nhỏ tuổi, nhưng mà ông đã có khả năng cảm thụ những cái làn điệu dân ca. Vậy thì ông có thể cho biết là chúng ta đã có những cách tiếp nhận các bài hát dân ca ra sao để thỏa mãn cái niềm đam mê ạ?
Thuộc bằng truyền khẩu, lúc đó biết thế nào là học sinh rất nhỏ mà cái dân ca là tiếp cận đầu tiên, cứ nghe hát thấy rồi cuối cùng mình bằng truyền khẩu thôi, tai nghe và truyền khẩu rồi cứ nhớ rồi là sao đó hát đúng tất cả các cái từ đầu đến cuối các cái vở ca kịch đó. Mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ được một số làn điệu của các cái vở ca kịch đó.
Em cười em trao bởi nghẹn ngào xúc động, gió bấc mưa phùn bàn không có áo cởi trần em lòng già không yên. Thấy bạn ngại ngần, em bảo mẹ biểu bạn mới yên tâm.
Thưa ông, phần lớn thì những bài hát dân ca đều gắn liền với những cái giọng ca trong trẻo mượt mà. Là một giọng ca nam thì chúng ta cần có cái sự hòa giọng ra sao với những cái giọng ca nữ để thể hiện hết cái chất liệu của dân ca?
Là để cho cái giọng của nữ và nam hài hòa hơn. Là hài hòa hơn thì là bao giờ là hát dân ca nó có là một cái nhạc nó đềm theo để lấy chuẩn nhạc giữa nam và nữ để cho nó hài hòa. Ví dụ như vừa rồi đây là câu lạc bộ là thơ Việt Nam là đi trình diễn cái bài thơ là từ tôi sáng tác là Thanh Cổ Trong Tôi, sau đó chuyển thể thành dân ca, là hát là một nam và hai nữ đi trình diễn rồi được giải bạc là rất hay. Đấy, rất hay. Còn là cho nên là mình là dòng nam nhưng mà phải hát đúng tuân thủ với là cái nhịp và phách rồi, nhưng mà cái luyến lấy của dân ca là phải luyện lại cho đúng, và là để cho cái dòng nam và nữ nó phù hợp nhau, và phải là nó hài hòa giữa các cái tông nhạc để hợp nhạc để với nhau, cho tránh khi trường hợp là khi bắt đầu thì là cái nhạc này là phải là lên là có một cái tông lên quảng ba hoặc là quảng một đấy để cho nó giữa dòng nam và dòng nữ nó hài hòa.
Sinh ra tại vùng đất Triều Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, hồn hậu, nghĩa tình và có phong trào hát dân ca. Nên ngay từ nhỏ, những mạch nguồn dân ca ấy đã len lỏi vào tâm hồn ông Nguyễn Văn Minh. Sau một thời gian đi bộ đội, cùng vào sinh ra tử nơi các chiến trường, trở về công tác tại Hội Cựu chiến binh tỉnh, ông Lê Văn Minh trở về với cuộc sống đời thường và thường xuyên tham gia công tác văn hóa văn nghệ tại địa phương. Ngoài đam mê dân ca, hiện tại ông là phó chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Từ đó đến nay, ông càng có thêm điều kiện để nuôi dưỡng và phát triển tình yêu dân ca của mình, làm cho tình yêu ấy ngày càng lớn dần và có sức sống mãnh liệt. Không chỉ yêu thích, say mê dân ca mà ông còn nhiệt tình, tích cực trong việc sáng tác. Những thông điệp của cuộc sống thường ngày được ông lồng ghép một cách khéo léo, nhuần nhuyễn vào tác phẩm. Nhiều tác phẩm của ông đã đi dự thi đạt giải cao tại các hội diễn văn nghệ cấp tỉnh. Chính từ tình yêu mến của quần chúng dành cho mình là động lực giúp ông thêu dệt, thổi hồn vào các sáng tác của mình.
Thơ lụy thép vịnh linh biển cửa tung dày sóng, câu hiền lương nối nhịp lá cờ đỏ bay là tung bay. Chưa do linh vùng cát bơi đàn bom côn tiên miếu lầy dốc miếu. Nay đôi ngạt cao su nồng về hương nồng.
Xin được tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với ông Lê Văn Minh. Vâng, được biết thì ông từng là một người lính có mặt trong quân đội. Vậy thì đối với cuộc đời của người lính có mang đến cho ông những cái cảm xúc hoặc là những cái cảm hứng như thế nào khi mà sáng tác dân ca hay không ạ?
Thực tế là trong quá trình mình làm nhiệm vụ xa nhà thì bao giờ cũng trước hết là nhiệm vụ rồi. Nhưng mà những cái khi thư giãn, đặc biệt là đêm về, là năm là những cái kỷ niệm về gia đình nó ập đến. Nó ập đến mình nhớ về là người thân, nhớ về quê hương. Thì lúc đó là chính là những cái sáng tác là của mình là nó ra ở cái chỗ đó. Có khi là đêm 5 năm như thế, nhưng mà đến sáng mai bắt đầu mới viết được cái bài đó. Mà viết là về quê hương, viết về là về gia đình của mình. Và chính ngay những cái, hoặc là đôi lúc là những cái bức thư gửi về là thành một cái bài thơ luôn. Và chính ngay đó là những là sau đó mình lưu lại thì cứ khi nào nhớ đến là mình cứ dỡ ra đọc lại. đó là những là cái dòng tâm sự và những cái bài thơ mà hắn giống như cách nó chắp cánh cho mình và tiếp thêm cho mình cái sức mạnh để là mình hoàn thành cái nhiệm vụ trong cái cuộc đời quân ngũ.
Và ông có nhớ một cái kỷ niệm khó quên gắn với một cái sáng tác của ông?
Tôi nhớ bài thơ là tôi viết về cho mẹ. Mẹ ở nhà là chặt chiêu nuôi tôi ăn học. Và khi ra đi là tôi ra đi bộ đội là mẹ cho tôi là 5 đồng. Nhưng sau đó tôi đến đơn vị là huấn luyện tất cả các thứ là bằng cái bao cấp, tất cả là cũng lúc đó là tiền rất ít, nhưng mà tôi tạm tiền được cuối cùng đến là cái 5 đồng đó là tôi không tiêu. Khi về phép tôi thưởng phép 3 ngày vì thành tích là bắn đạt là giỏi, thì tôi về là cái 5 đồng của mẹ là đưa cho tôi khi là nhập ngũ là tôi đưa về lại cho mẹ, nói mẹ ơi cái 5 đồng này là trong quân đội là con không tiêu, con tiêu có tiền của quân đội là cấp rồi, thì 5 đồng này mẹ ở nhà để mà giúp thêm cho gia đình. Đấy, thì từ đó là tôi nghĩ về mẹ, là tôi là sáng tác cái bài thơ là tình mẹ. Mẹ tôi người vạn trai thuở ấy, cùng gia đình vùng sông nước Triều Phong, con cá con tôm bao mùa sóng gió, phiên chợ hôm đội lấy gạo tiên. Năm tháng Quảng Bình chuyển đá bến tiêm, bom mỹ dìm thuyền đá chèn chân gậy, chỉ cộng đằng mẹ chống tay làm gầy, cháo gửi ăn mẹ cũng đầy để phân.
Là một cái thế hệ đi trước rất là gắn bó và yêu mến những cái làn điệu dân ca, thông qua chương trình hôm nay ông có thể chia sẻ cùng với chúng tôi mong muốn của mình đối với loại hình âm nhạc truyền thống của quê hương ạ?
Bây giờ ở trong cái lĩnh vực là câu lạc bộ thơ thì mình chủ yếu tập trung thơ, nhưng mà cũng có một số là hạt nhân là nhà thơ, cũng là năm vừa là hội văn học vừa câu lạc bộ dân ca của tỉnh, nhưng mà cũng nằm trong cái nhà thơ. Thì mình là lấy những người đó là làm cái nông cốt để mình là tiếp nối cái dựng là thêm cho cái câu lạc bộ dân ca của mình có thêm cái nền này, cái màu này. Thì và là vừa đây thì là ở là hội văn học, kể cả là của chúng của quốc gia và nước tỉnh mình, thì bây giờ là về lĩnh vực nghệ thuật là người ta chỉ hiện nay là hướng về cội nguồn. Hướng về cội nguồn rõ ràng là cái dân ca này bây giờ là trở lại, kể cả dân ca là bây giờ dân ca là các nơi, nhưng mà ở Quảng Trị mình đây là dân ca Bình Trị Thiên, bây giờ nó trở thành cái màu của Quảng Trị mình, có cũng trên cái nền cái dân ca của Bình Trị Thiên này để nó phát huy được cái bản sắc của quê hương mình lên. Và mong muốn rằng là coi như là chúng tôi sẽ có trách nhiệm và hội văn học cũng như của tỉnh cũng hướng thêm cho lực lượng là trẻ để là đam mê với cái dòng dân ca này, để phát huy cái bản sắc văn hóa của dân tộc của mình, để là cho quê hương mình là vượt lên một cái nền dân ca nó bay lên cùng với hương vị cuộc sống.
Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
Ai về Quảng Trị nơi đây, một thời cam lộ cỏ cây gió Lào, đàn bom ngang dọc chiến hào, nay đường xuyên Á nối vào Đông Tây, hương thơ Quảng Trị ngất ngây. Hey. hương thơ Quảng Trị ngất ngây, tỏa lan chào đón mai ngày xuân sang. Thơ đào xa tới bản làng, mang niềm hạnh phúc hương càng sắc xuân.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ giữa phóng viên Ánh Tuyết và ông Nguyễn Văn Minh đến từ thành phố Đông Hà, một trong những người yêu mến dân ca Bình Trị Thiên, cũng đã khép lại chương trình Đến với dân ca và nhạc cổ Việt Nam tuần này tại đây. Chương trình do Ánh Tuyết biên tập cùng với sự tham gia thực hiện của Như Quỳnh và Khoa Huân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.